Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cầu Thay Cho Cha Mẹ Già. Có người sẽ nói, đó là việc đương nhiên, có gì mà phải học. Không cần nhắc thì con cái cũng phải cầu thay cho cha mẹ. Chứ có con nào mà không cầu thay cho cha mẹ đâu. Được thôi. Dành thì giờ liệt kê xem trong tháng qua đã cầu thay cho cha mẹ những gì nào. Sức khỏe, bình an, sống lâu với con cháu, bớt khó tịnh. Ngoài những điều đó, có thêm những gì nữa không? Lời cầu thay cho cha mẹ hẳn là không thể phong phú như khi cầu thay cho người yêu, cho chồng, cho vợ, phải không? Thế cha mẹ mong đợi được con cái cầu thay những gì? Làm con, chúng ta có hiểu được hay không? Sứ đồ Phao-lô đã chia sẻ cách ông cầu thay. Xin cùng đọc lời Chúa trong thư Philip chương 1 câu 9 và câu 10. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày của Đấng Christ. Bản hiện đại dịch như sau: tôi cầu nguyện cho tình yêu thương của anh em ngày càng chan chứa, cho trí thức và sự sáng suốt của anh em ngày càng sâu rộng, đến nỗi anh em biết quý chuộng những điều tuyệt hảo, giữ tâm hồn trong sạch và sống một cuộc đời hoàn toàn không ai chê trách được cho đến ngày Chúa trở lại. Bày tỏ sự quan tâm đến con dân Chúa, sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho họ ngày càng được tăng trưởng trong tình yêu với Chúa và với nhau. Tình yêu thương của anh chị em ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và tất cả nhận thức, câu chính theo bản dịch mới. Nếu không nuôi dưỡng đúng cách thì tình yêu sẽ bị bào mòn, nhất là trong các mối liên hệ yêu thương trong gia đình nhỏ của mỗi người đến gia đình lớn và cộng đồng đức tin. Tình yêu phải được bày tỏ theo sự hiểu biết, có suy xét cẩn trọng, chứ không chiều theo cảm xúc dễ thay đổi của chúng ta hoặc tùy thuộc vào thái độ đáp ứng của người nhận lãnh yêu thương. Bởi lẽ thường tình, chúng ta dễ dàng bày tỏ tình thương mến khi hài lòng, cũng sẵn sàng cắt đứt mọi thái độ yêu thương khi không vừa ý hay bực bội. Cũng như mối liên hệ yêu thương giữa con cái với cha mẹ cũng thay đổi theo từng năm tháng, theo những đổi thay của tuổi tác, của hoàn cảnh sống đẩy đưa. Phải vậy không? Thử nhìn lại để ngẫm xem lời cầu thay của con cái dành cho cha mẹ trải qua năm tháng đã đổi thay như thế nào, có đủ yêu thương chan chứa như lời Kinh Thánh chúng ta vừa đọc hay không? Thứ nhất, khi con còn nhỏ, cha mẹ còn trẻ. Lời thỏ thẻ của con trẻ thật đáng yêu, nhất là khi chúng cầu nguyện. Nhiều cha mẹ còn ghi âm, viết ra giấy để lưu giữ làm kỷ niệm. Trong sự ngưỡng mộ dành cho cha mẹ, các con trong tuổi ấu nhi thường cầu nguyện cho cha mẹ được khỏe mạnh để đi làm và mau về chơi với chúng. Đến tuổi nhi đồng, lời cầu nguyện mở rộng hơn, Xin Chúa cho cha mẹ khỏe mạnh, bình an, đi làm có tiền để nuôi con ăn học. Vào tuổi thiếu nhi, có thêm phần trách nhiệm, xin Chúa cho cha mẹ con mỗi ngày đi làm về bình an, có việc làm ổn định, giúp con làm bài học bài và yêu thương con. Đến tuổi thiếu niên, với những thay đổi tâm sinh lý trong thân thể, trong tâm tánh, cha mẹ và con cái bắt đầu có nhiều bất đồng. Con cái đã biết suy xét, nhận ra những điều không nhất quán từ cha mẹ, như thất hứa, nói mà không làm, áp đặt, la mắng thường xuyên, đòi hỏi chúng nó phải trở nên xuất chúng, đẩy chúng nó vào trường chuyên lớp chọn dù chúng không đủ khả năng, hay chê trách bạn bè của chúng, phê phán cách ăn mặc, so sánh với những đứa khác hoặc với anh chị em trong nhà, thường hay nhắc lại những lỗi lầm xưa cũ, vân vân. Thế nên, nhiều khi bảo chúng cầu nguyện cho cha mẹ là điều chẳng dễ dàng gì. Nếu có, thì những lời cầu nguyện đó cũng ngắn gọn, qua loa cho xong, vì không thể nói thật những gì nó nghĩ về cha mẹ. Rồi đến tuổi trưởng thành, cha mẹ có ý kiến về công ăn việc làm, về chuyện tình cảm với những yêu cầu. Nào là cha mẹ muốn thế này thế kia, nhưng không quan tâm hỏi xem nó muốn gì. Tới tuổi yêu đương thì chẳng giúp hướng dẫn điều gì, mà toàn là cấm cản hoặc dạy lựa chọn những gì cha mẹ vừa ý, chứ không nghĩ là đó là điều nó nghĩ đến hay không. Càng ngày, con cái và cha mẹ càng khó tâm sự trao đổi vì những khác biệt ngày càng gia tăng. Vậy nên, khi phải cầu nguyện cho cha mẹ, con cái nói gì đây? Hay chỉ là xin Chúa cho khỏe mạnh, bình an rồi thôi? Vì làm sao dám cầu nguyện là xin Chúa cho cha mẹ hiểu con, giúp con trong việc làm, việc lựa chọn, bạn đời, vân vân. Bởi đã nghe cha mẹ đưa ý kiến rồi mà. Thế là chỉ gói ghém những lời cầu thay ngắn gọn, đơn giản và cũng không thể nói rõ lòng mình. Những buổi nhóm gia đình lễ bái cứ thế trôi qua êm ả, cha mẹ hài lòng vì các con nhóm lễ bái tử tế và biết cầu nguyện, cầu thay. Thứ hai, con đã lớn và cha mẹ cũng già. Khi con cái trưởng thành, yên bề gia thất, ổn định nhà cửa, công việc, thì cha mẹ cũng già và sức khỏe cũng yếu đi. Lúc này, con cái có thì giờ để quan tâm cha mẹ mong đợi gì hay không? Hay là như nước chảy xuôi, bận rộn con cái, trăm bề lo toan, cha mẹ khỏe mạnh là tốt rồi. Nhất là khi cha mẹ ở riêng, ở xa, lâu lâu mới tạt ngang xem cần mua sắm gì, rồi lại đôn đáo chạy về nhà mình với những bận rộn không dứt. Ít có cha mẹ nào trách cứ việc không được con cái thăm nom an ủi, mà lúc nào lòng cũng mong con được hạnh phúc, rất thông cảm với đời sống tất bật của con cái. Đó là phần cha mẹ. Nhưng con cái làm gì cho cha mẹ lúc đã già? Câu trả lời có dễ không? Hay thật ngại ngùng? Vì những gì có thể làm là rất khiêm tốn, kể cả việc cầu thay cho cha mẹ. Cha mẹ già có nhiều nan đề, không phải lúc nào cũng dễ chịu. Bệnh tật, tánh nết thay đổi, đi đứng chậm chạp, nói năng không rõ ràng, ăn uống thất thường, dễ tủi thân, thích được có người nói chuyện, tai nghe thì nghển ngãn. Ôi thôi, nhiều vấn nạn lắm. Là con cái trong những nhà có cha mẹ già nua ốm yếu, làm sao để mỗi ngày đều kiên nhẫn, không chút bực bội, không một lời khó nghe, dễ hay khó? Một cô tuổi trung niên chia sẻ trong buổi nhóm: tôi cần sự kiên nhẫn để bày tỏ yêu thương với cha mẹ cao tuổi. Tôi không biết làm sao có thể chịu được. Tôi cầu nguyện với Chúa, xin Ngài trang bị cho tôi và giúp tôi trong việc này. Tôi được Chúa nhắc nhở qua lời Ngài. cho tình yêu thương của anh em ngày càng chan chứa. Thế là tôi xin Chúa cho tôi được chan chứa tình yêu trong sự dẫn dắt của Ngài. Thật vậy, Chúa đổ tình yêu Ngài trong tôi cách phong phú để tôi bày tỏ tình yêu trong cơ hội này. Khi còn trẻ, tôi cứ nghĩ cha mẹ mình thì mình yêu thương, chứ khó khăn gì đâu, ai lại bất hiếu như thế. Nhưng khi phải chăm sóc cha mẹ già mỗi ngày, phải cung ứng bao yêu cầu của cha mẹ, có khi chẳng chánh đáng chút nào. Dần dần tình yêu bị bào mòn, sức lực cạn kiệt, sinh ra mệt mỏi, dễ cằn nhằn, bực bội hồi nào không biết luôn. Nghĩ lại thật giật mình. Một việc tưởng như bình thường, nhưng không bởi sức Chúa, không bởi yêu thương từ Chúa, thì chẳng thể hoàn tất được đâu. Chẳng thế mà người xưa có câu, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Từ khi trải nghiệm tình yêu Chúa nâng đỡ, mỗi khi làm việc gì cho cha mẹ, tôi luôn nói lời cảm ơn Chúa. Tôi cầu thay cho cha mẹ khác với lúc trước. Tôi xin Chúa cho cha mẹ được bình an trong tâm linh, được thỏa nguyện trong sự hiện diện của Chúa, được khỏe mạnh từng hồi từng lúc và được vui vẻ với con cháu, bớt những đau đớn trong thân thể, ăn thấy ngon miệng, được giấc ngủ không mộng mị, không trăn trở, sáng thức dậy, bước chân xuống đi được, tay chân không quá run rẩy. Nhớ điều nào thì tôi cầu thay điều ấy cho mẹ cha. Khác với trước đây, tôi chỉ xin Chúa cho cha mẹ đừng cằn nhằn, đừng than trách con cháu, phải cảm thông hơn là rên rỉ. Thật khi tình yêu chan chứa trong lòng thì cách nghĩ thay đổi, cách cư xử cũng thay đổi tốt hơn, lòng trí nhẹ nhàng, có thể vừa làm việc vừa hát ca ngợi Chúa. Từ kinh nghiệm của người này có nhắc nhở chúng ta điều gì chăng? Có ai đang chăm sóc cha mẹ già với tinh thần trĩu nặng? Có bao lần vì mệt mỏi đã thốt lời bất kính chăng? Có ai đang hạnh phúc vì còn được cha mẹ để tỏ bày yêu thương? Tôi cầu nguyện cho tình yêu thương của anh em ngày càng chan chứa, cho trí thức và sự sáng suốt của anh em ngày càng sâu rộng, đến nỗi anh em biết quý chuộng những điều tuyệt hảo. Cụm từ biết quý chuộng những điều tuyệt hảo nhắc chúng ta về những cơ hội để bày tỏ tình yêu Chúa ban. Chúng ta không bền thay cho cha mẹ, cũng không thể thay đổi tình trạng sức khỏe hao mòn của cha mẹ, cũng không thể bước đi thay cho đôi chân yếu mỏng của cha mẹ. Nhưng mỗi người tin kính có thể bày tỏ tình yêu qua sự chăm sóc và thường xuyên cầu thay cho cha mẹ, không tùy thuộc cảm xúc yêu thương hay hờn giận, bình tĩnh hay cáu gắt, nhưng lệ thuộc tình yêu Chúa có chan chứa ngày càng thêm trong chúng ta hay không mà thôi. Khi bày tỏ tình yêu như thế, là chúng ta đang làm gương cho con cái để chúng học tập bày tỏ tình yêu thương trong mọi cơ hội có được. Nguyện lời cầu thay của mỗi người con tin kính được đẹp lòng Chúa vì chan chứa yêu thương từ Chúa ban trong sự thông biết và suy hiểu như lời Chúa dạy. Trân trọng kính chào quý thính giả.